Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ExamRef Azit Một Khênh Tú Microsoft Azure Administrator Certification and Beyond của Donovan Kelly là sách hướng dẫn ôn thi và thực hành quản trị Microsoft Azure. Bám theo các mục tiêu của chứng chỉ Azit Một Khênh Bú, đây không phải là một cuốn chỉ tập trung vào mẹo làm bài, mà đặt việc vận hành môi trường đám mây làm trung tâm. Nội dung đi từ quản lý danh tính, quyền hạn và quản trị thuê bao đến lưu trữ, tài nguyên tính toán, mạng, giám sát, sao lưu và khôi phục. Cách tổ chức này phản ánh các nhóm năng lực mà một Azure Administrator cần dùng trong công việc hàng ngày. Sách kết hợp diễn giải khái niệm với hướng dẫn từng bước và các bài thực hành nhằm giúp người học liên hệ cấu hình trên Azure Portal với lý do quản trị đằng sau nó. Bên cạnh câu hỏi luyện tập, các tài nguyên ôn thi trực tuyến đi kèm như đề mô phỏng và thẻ ghi nhớ cũng hướng đến việc kiểm tra mức độ sẵn sàng. Vì thế, giá trị của sách nằm ở việc nối kết yêu cầu chứng chỉ với năng lực vận hành Azure thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý danh tính, phân quyền và quản trị là nền móng của môi trường Azure. Phần về danh tính và quản trị đặt trọng tâm vào một nguyên tắc cốt lõi của Azure. Trước khi triển khai tài nguyên, người quản trị phải xác định ai được làm gì, trong phạm vi nào và theo chính sách nào. Sách bao quát việc quản lý người dùng, nhóm và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, thường được gọi là ABAS. Điểm quan trọng của ABAS không chỉ là gán quyền để một tác vụ hoạt động, mà là giới hạn quyền theo nhu cầu thực tế. Cách làm này giúp giảm rủi ro khi tài khoản cá nhân hoặc nhóm vận hành có quyền quá rộng trên tài nguyên sản xuất. Nội dung cũng gắn quản lý quyền với phạm vi như thuê bao, nhóm tài nguyên và từng tài nguyên, qua đó làm rõ vì sao cùng một vai trò nhưng đặt ở phạm vi khác nhau sẽ tạo ra tác động khác nhau. Một lớp quản trị khác là thuê bao, chính sách và tổ chức tài nguyên. Đây là phần dễ bị xem nhẹ khi người học chỉ tập trung tạo máy ảo hoặc cấu hình mạng. Tuy nhiên, cấu trúc thuê bao và nhóm tài nguyên ảnh hưởng trực tiếp đến phân quyền, kiểm soát chi phí, áp dụng quy tắc và khả năng vận hành lâu dài. Sách hướng người đọc nhìn Azure như một hệ thống phải được quản trị có kỷ luật thay vì một tập hợp dịch vụ độc lập. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với dạng câu hỏi AZ Một Khênh Tú, nơi đáp án đúng thường phụ thuộc vào yêu cầu về phạm vi quyền, tuân thủ và quản trị tập trung, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc một cấu hình có khả thi về mặt kỹ thuật hay không. Thứ hai, lưu trữ và triển khai hạ tầng được tiếp cận như các quyết định vận hành, không chỉ là thao tác tạo tài nguyên. Sách trình bày quản lý lưu trữ Azure qua các nhu cầu quen thuộc như tạo và quản lý dịch vụ lưu trữ, bao gồm Blob Storage và File Storage. Giá trị của phần này là giúp người học phân biệt mục đích sử dụng của các loại lưu trữ thay vì coi chúng là những lựa chọn tên gọi khác nhau. Dữ liệu đối tượng, chia sẻ tệp và nhu cầu truy cập của ứng dụng có đặc điểm vận hành khác nhau. Một quản trị viên cần cân nhắc cách tổ chức dữ liệu, quyền truy cập, khả năng duy trì dịch vụ và yêu cầu bảo vệ dữ liệu rồi mới chọn cách cấu hình phù hợp. Đây cũng là lý do nội dung lưu trữ có liên hệ tự nhiên với nhận diện, mạng và sao lưu chứ không đứng tách biệt. Bên cạnh đó, sách đề cập Azure Resource Manager và việc tùy chỉnh triển khai mẫu hạ tầng. Mẫu triển khai đưa cấu hình từ thao tác thủ công sang một mô tả có thể lặp lại. Về mặt thực tế, điều này hạn chế sai lệch giữa các môi trường, hỗ trợ kiểm tra cấu hình và giúp tái tạo tài nguyên khi cần. Với AZ Một Khênh Tú, người học cần hiểu cả mục tiêu của triển khai bằng mẫu lẫn cách áp dụng nó trong bối cảnh quản trị. Sách không biến chủ đề này thành một bài học thuần lập trình hạ tầng, mà đặt nó trong quy trình cấp phát và quản lý tài nguyên. Sự liên kết giữa lưu trữ, cấu trúc tài nguyên và triển khai chuẩn hóa khiến phần này hữu ích cho cả người ôn thi lẫn người cần vận hành Azure ổn định hơn. Thứ ba, tài nguyên tính toán container và app service được đặt trong bối cảnh lựa chọn nền tảng chạy ứng dụng. Nhóm nội dung về tính toán mở rộng từ việc triển khai và quản lý tài nguyên compute đến cấu hình container và Azure app service. Cách bao quát này phản ánh thực tế rằng công việc của Azure Administrator không dừng ở việc tạo máy chủ. Người quản trị cần hiểu nền tảng chạy ứng dụng nào phù hợp với nhu cầu vận hành, mức độ quản lý mà tổ chức muốn tự đảm nhận và cách dịch vụ đó kết nối với phần còn lại của môi trường Azure. Máy ảo, dịch vụ ứng dụng và container không phải các phương án thay thế hoàn toàn cho nhau. Chúng đại diện cho những mức độ trừu tượng và trách nhiệm quản trị khác nhau. Sách có ích ở chỗ gắn kiến thức dịch vụ với các tác vụ cấu hình cụ thể khi triển khai compute. Các quyết định về danh tính, lưu trữ, mạng và giám sát sẽ nhanh chóng xuất hiện. Một ứng dụng có thể chạy được nhưng vẫn chưa sẵn sàng để vận hành nếu quyền truy cập không đúng, kết nối mạng không được kiểm soát hoặc thiếu cơ chế theo dõi. Vì vậy, phần compute cần được đọc như một mắt xích trong kiến trúc quản trị tổng thể. Đối với người thi AZ1 khinh tú, điều này giúp tránh cách học thuộc từng dịch vụ một cách rời rạc. Đối với người làm việc thực tế, nó tạo ra thói quen đánh giá triển khai theo vòng đời vận hành từ cấp phát tài nguyên, cấu hình ứng dụng, bảo vệ truy cập, đến khả năng bảo trì và xử lý sự cố. Thứ tư, mạng ảo và bảo mật kết nối là phần biến các dịch vụ Azure thành một môi trường có kiểm soát. Nội dung về mạng tập trung vào việc triển khai, quản lý và bảo vệ mạng ảo trong Azure. Đây là phần then chốt vì các tài nguyên đám mây chỉ tạo thành một hệ thống hữu ích khi chúng có thể giao tiếp đúng cách, với đúng đối tượng và theo đúng giới hạn. Sách đưa mạng ảo vào khung năng lực của quản trị viên, thay vì chỉ xem đó là một chủ đề dành riêng cho chuyên gia mạng. Người học cần nắm được rằng kết nối giữa ứng dụng, máy ảo, lưu trữ và các dịch vụ khác luôn đi kèm yêu cầu phân đoạn, định tuyến và kiểm soát truy cập. Một thiết kế có thể cho phép lưu lượng đi qua, nhưng chưa chắc đã đáp ứng nguyên tắc an toàn hoặc nhu cầu cô lập của tổ chức. Điểm đáng chú ý là mạng được liên kết với bảo mật và vận hành. Quyền RBAS kiểm soát ai được thay đổi cấu hình, còn cấu hình mạng kiểm soát đường đi của lưu lượng đến tài nguyên. Hai lớp này bổ sung cho nhau. Tương tự, khi một dịch vụ gặp vấn đề truy cập, nguyên nhân có thể thuộc về địa chỉ, quy tắc mạng, cấu hình dịch vụ hoặc quyền hạn, chứ không chỉ là một lỗi đơn lẻ. Việc học theo các bài thực hành giúp người đọc chuyển những khái niệm này thành thao tác cụ thể trên môi trường Azure. Trong bối cảnh thi AZ1 linh tú, phần mạng đòi hỏi đọc kỹ yêu cầu, vì lựa chọn phù hợp thường phải đồng thời cân bằng kết nối, mức độ cô lập, khả năng quản lý và sự tương thích với tài nguyên đang dùng. Cuối cùng, giám sát, sao lưu, khôi phục và luyện đề hoàn thiện vòng đời quản trị Azure. Phần giám sát và bảo vệ dữ liệu nhấn mạnh rằng triển khai thành công không phải là điểm kết thúc của công việc quản trị. Azure Monitor được đưa vào như công cụ để quan sát tình trạng tài nguyên, theo dõi hoạt động và hỗ trợ phát hiện vấn đề. Về nguyên tắc, giám sát chỉ có ích khi nó giúp người vận hành liên hệ tín hiệu quan sát được với hành động cần thực hiện. Vì thế, hiểu cách dùng công cụ quan trọng hơn việc chỉ nhớ tên các thành phần. Một môi trường thiếu theo dõi có thể khiến sự cố kéo dài, trong khi môi trường có giám sát nhưng không có quy trình phản hồi rõ ràng cũng chưa tạo ra giá trị đầy đủ. Sao lưu và khôi phục tiếp nối trực tiếp logic đó. Sao lưu không đơn thuần là tạo một bản sao, mà là chuẩn bị khả năng phục hồi khi dữ liệu, cấu hình hoặc dịch vụ gặp rủi ro. Sách đề cập các giải pháp backup và recovery như một năng lực thiết yếu, giúp người học xem xét tính liên tục của vận hành thay vì chỉ tập trung vào triển khai ban đầu. Cuối sách, câu hỏi luyện tập và đề mô phỏng giúp chuyển kiến thức thành đánh giá mức độ sẵn sàng cho AZ1 linh tú. Chúng đặc biệt hữu ích khi người học dùng để phát hiện khoảng trống giữa việc nhận biết thuật ngữ và khả năng chọn cấu hình hợp lý trong một tình huống. Sự kết hợp giữa bài thực hành, câu hỏi cuối chương, tài nguyên ôn thi và các chủ đề vận hành sau triển khai tạo ra một chu trình học tương đối trọn vẹn, từ hiểu dịch vụ đến kiểm tra năng lực áp dụng. Kết luận, ExamRef AZ1 linh tú, Microsoft Azure Administrator Certification and Beyond phù hợp nhất với quản trị viên đám mây, kỹ sư hệ thống, kỹ sư hạ tầng và kiến trúc sư đang chuẩn bị cho kỳ thi AZ 104 hoặc cần xây dựng nền tảng quản trị Azure cho công việc. Người đã biết sơ bộ về Azure sẽ dễ tận dụng sách hơn, nhưng các ví dụ và hướng dẫn thực hành cũng giúp người chưa có nhiều trải nghiệm trực tiếp từng bước làm quen với nền tảng. Lợi ích thực tế của sách là buộc người học nhìn các dịch vụ theo mối liên hệ vận hành. Danh tính tác động đến quyền quản trị, mạng tác động đến khả năng kết nối an toàn, còn giám sát và khôi phục quyết định mức độ sẵn sàng của hệ thống sau khi triển khai. Điểm khác biệt hợp lý của cuốn sách trong nhóm tài liệu luyện chứng chỉ là sự cân bằng giữa khung mục tiêu AZ1 kinh bú và nhu cầu làm việc hàng ngày. Nhiều tài liệu ôn thi thiên về tóm tắt thuật ngữ hoặc mẹo chọn đáp án. Cuốn này, theo mô tả và đánh giá có sẵn, đặt các bài lab, ví dụ cấu hình và câu hỏi luyện tập bên cạnh phần giải thích. Nhờ vậy, người đọc có thể dùng sách vừa để rà soát các mảng kiến thức cần thi, vừa làm tài liệu tham chiếu khi quản lý tài nguyên Azure. Dù nội dung công nghệ đám mây luôn cần được đối chiếu với tài liệu Microsoft cập nhật, cấu trúc bao quát từ quản trị, triển khai, bảo mật mạng đến theo dõi và phục hồi vẫn đem lại một lộ trình học có tính hệ thống. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn hiểu vì sao một cấu hình Azure được chọn, không chỉ muốn nhớ cách chọn đáp án. Nếu bạn muốn ủng hộ Donovan Kelly, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!